Chào mừng các bạn đến với podcast về phát triển bản thân của HRVN Academy. Podcast được phát định kỳ vào thứ bảy hàng tuần, bao gồm các chủ đề về work-life balance, những câu chuyện về cuộc sống, những câu chuyện về phát triển bản thân, những câu chuyện về tài chính cho người đi làm, những câu chuyện về góc đọc sách. Hy vọng podcast sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện ý nghĩa và những giây phút thư giãn vào ngày cuối tuần. Và hôm nay mình cùng nhau đi vào podcast với chủ đề cách lập mục tiêu cho năm mới theo SMART. Cứ đến ngày cuối cùng của năm dương lịch thì chúng ta thường sẽ tổng kết năm đã qua mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Đồng thời chúng ta sẽ lập một cái kế hoạch mục tiêu cần đạt được trong năm tiếp theo và xem đó như là một cái kim chỉ nam để mình bám theo và thực hiện. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch mục tiêu như thế nào là cả một câu chuyện dài và không phải ai cũng có thể có cách để lập mục tiêu cho nó đúng đắn. Và hôm nay, chủ đề podcast sẽ mang đến cho các bạn một cái nguyên tắc lập kế hoạch cho năm mới theo SMART. Hy vọng là sẽ mang đến cho các bạn thêm một cái góc nhìn tham khảo để mình lập một cái mục tiêu năm mới cho nó rõ ràng hơn các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ cùng nhau tìm hiểu mục tiêu là gì. Thì theo Wikipedia đó, thì mục tiêu là một ý tưởng của tương lai hoặc là kết quả mong đợi của một người hay một nhóm người đã hình dung ra, có kế hoạch và cam kết để thực hiện những nỗ lực để đạt được mục tiêu trong một hữu hạn thời gian, bằng cách là họ sẽ đặt ra một cái hạn chót. Và người ta cũng nhận thấy rằng việc mà mình có thiết lập mục tiêu sẽ giúp cho mình nâng cao hiệu suất tốt hơn là việc không có mục tiêu, dẫn đến là việc mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện cái cam kết mà mục tiêu mình đã đưa ra dựa trên cái năng lực thực có của người đó. Vậy thì lập mục tiêu theo SMART là như thế nào? Thì SMART là từ viết tắt của năm từ tiếng Anh, nó thể hiện năm yếu tố. Đầu tiên là cụ thể, thứ hai là có thể đo lường được, và thứ ba là có thể đạt được, thứ tư là có tính thực tế, và thứ năm là có cam kết về thời gian thực hiện. Mình cùng nhau đi vào yếu tố đầu tiên trong nguyên tắc SMART, đó chính là mục tiêu của bạn phải thật cụ thể. Khi đặt mục tiêu, bạn hãy viết cụ thể những gì mà bạn muốn hoàn thành để có thể nhận diện được mục tiêu một cách chi tiết và chính xác. Thì bạn có thể kết hợp thêm mô hình đặt câu hỏi 5W cộng 1H để có thể giúp bạn viết mục tiêu của mình một cách chính xác hơn. Đó chính là việc bạn sẽ nghĩ và trả lời những câu hỏi sau đây. Đầu tiên là bạn hãy nghĩ về chính xác những gì mà bạn đang cố gắng để thực hiện, hoàn thành cái mục tiêu gì. Tiếp theo là bạn phải xem xét những người có thể sẽ phải tham gia hoặc là liên quan đến việc hoàn thành mục tiêu của bạn. Và tiếp theo là bạn phải đặt khung thời gian hoàn thành mục tiêu của mình là chính xác là khi nào, ở đâu, và phải xác định được vị trí là hoặc là sự kiện có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của mình. Và cuối cùng là bạn phải trả lời được lý do tại sao bạn phải hoàn thành mục tiêu này. Thì ai cũng biết rằng điều khó nhất là chiến thắng bản thân mình. Vì vậy, hãy cho bản thân bạn một lý do quan trọng tại sao bạn phải thực hiện mục tiêu này. Mình ví dụ, bạn đặt mục tiêu là phải thức dậy sớm vào lúc 6 giờ mỗi buổi sáng. Nhưng thực tế là bạn chưa thực hiện được lần nào vì rất là nhiều lý do bạn tự đưa ra để thỏa thuận với bản thân mình. Như là do hôm nay mình đi làm về quá trễ, hoặc là hồi tối mình bận làm báo cáo đến khuya cho công ty, vân vân. Cho nên việc mà bạn phải trả lời câu hỏi tại sao mình phải đặt mục tiêu, mình phải hoàn thành mục tiêu này và thực hiện nó thì mình sẽ được gì, cũng như ngược lại, nếu mà bạn không thực hiện mục tiêu này thì bạn sẽ phải đánh đổi điều gì. Đi vào ví dụ lúc nãy, thì việc thức dậy sớm mỗi buổi sáng sẽ giúp cho bạn có thời gian tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, chống lão hóa và giảm stress. Và bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị cho một cái ngày làm việc mới, vui vẻ và năng động, hiệu quả hơn. Là việc là sáng nào bạn cũng tất bật chạy tới công ty một cách vội vã. Vậy thì bạn hãy luôn ghi nhớ là tại sao mình phải thực hiện mục tiêu đó sẽ giúp bạn dễ dàng theo đuổi mục tiêu mà mình đã lập ra tới cùng, thay vì mình sẽ bỏ ngang hoặc là thực hiện không xuyên suốt và liên tục. Và yếu tố thứ hai trong nguyên tắc SMART đó chính là mục tiêu phải đo lường được. Tiêu chí có thể đo lường được của mục tiêu được hiểu là một mang tính định lượng, hay là nói nôm na là có thể đo kiểm được, chứ không phải là một cái mục tiêu quá mơ hồ. Ví dụ bạn đặt mục tiêu là tôi sẽ thành công, nhưng thành công cụ thể ở đây là gì? Đạt được bao nhiêu tiền hay là thăng cấp lên chức vụ gì? Tiêu chí có thể đo lường được sẽ giúp bạn theo dõi tỷ lệ phần trăm tiến trình thực hiện mục tiêu của mình. Câu hỏi số liệu nào sẽ được sử dụng để xác định mục tiêu của mình gọi là hoàn thành, sẽ có thể giúp bạn xác định được mục tiêu của mình rõ ràng và dễ đo lường hơn, và đảm bảo bạn có thể thực hiện theo đúng kế hoạch. Yếu tố thứ ba trong nguyên tắc SMART đó chính là mục tiêu phải có thể đạt được. Chúng ta thường phạm sai lầm là ôm đồm quá nhiều mục tiêu và không có thứ tự ưu tiên, nên kết quả rất là dễ bị dở dang mọi thứ. Điều lưu ý là khi lập mục tiêu là bạn nên đặt một cái mục tiêu phải dựa trên điểm mạnh, điểm yếu cá nhân của mình, cũng như là có dự trù được các yếu tố khách quan, chủ quan sẽ tác động đến việc mà bạn hoàn thành mục tiêu, để nó không bị phi thực tế hoặc là quá dễ so với bạn. Vì vậy thì bạn hãy cân nhắc và tính toán để có thể đưa ra một mục tiêu đúng với bản thân. Bạn đừng đưa ra mục tiêu dựa vào việc bạn nhìn vào người khác và cố gắng trở thành một bản sao của họ. Điều này thì nó không cần thiết khi mình lập mục tiêu. Và để mục tiêu của mình đạt được thì bạn cần phải trả lời những câu hỏi sau. Làm thế nào để bạn có thể hoàn thành mục tiêu của mình? Các công cụ, kỹ năng cần thiết sẽ giúp bạn hoàn thành được mục tiêu đó. Và tiếp theo là xác định các yếu tố khách quan khác có thể sẽ tác động đến việc thực hiện kết quả hoàn thành mục tiêu của mình. Yếu tố thứ tư trong nguyên tắc SMART đó là mục tiêu phải có tính thực tế. Tiêu chí thực tế được hiểu là nêu rõ những kết quả thực tế có thể đạt được dựa trên các nguồn lực sẵn có, và nhất là phải dựa vào khả năng thực tế của bản thân, chứ không phải là một ước mơ viển vông như hồi bạn còn là học sinh mẫu giáo. Mình ví dụ, hồi nhỏ bạn từng ước mơ làm phi hành gia để được du hành vào vũ trụ. Tuy nhiên, nó chỉ là một cái ước mơ tuổi thơ. Còn bây giờ, khi bạn lập mục tiêu, thì bạn phải thực tế hơn. Ví dụ, cũng với ước mơ được bay khắp bầu trời của bạn, thì bạn sẽ đặt mục tiêu một cách khác đi, là tôi sẽ hoàn thiện khóa học tiếng Anh giao tiếp trong vòng 6 tháng để thi đậu vào làm tiếp viên hàng không và được đi du hành trên bầu trời thường xuyên hơn. Thì mình đó là một cái ví dụ, tức là mục tiêu của bạn phải có tính thực tế, chứ nó không mang tính như là một cái ước mơ thời trẻ thơ của mình. Và yếu tố thứ năm trong nguyên tắc SMART đó chính là mục tiêu phải có thời gian hoàn thành. Khi bạn đã vạch rõ các mục tiêu rồi thì bạn cần có thời hạn hoàn thành nó, bởi vì rất nhiều người vẫn lập kế hoạch hàng năm, nhưng trong số đó vẫn có những người không thực hiện được, vì chúng ta thường hay có những lý do biện minh cho việc mình không thực hiện, hoặc là do thói quen trì hoãn. Thôi thì sang năm bắt đầu lại là câu nói quen thuộc của việc trì hoãn này. Việc có một cái thời gian hoàn thành khi lập mục tiêu sẽ giúp bạn tăng năng suất, ở đây có thể là năng suất làm việc, cải tiến quy trình và nỗ lực tối đa để kịp thời hoàn thành mục tiêu mình đã đặt ra theo đúng thời gian. Thì phương pháp lập mục tiêu theo nguyên tắc SMART tuy nhiên là vẫn sẽ có những cái hạn chế riêng của nó, như là không thực sự hiệu quả cho việc bạn đặt một cái mục tiêu dài hạn hơn. Cho nên bạn hãy linh hoạt áp dụng theo thực tế bản thân. Có câu nói vui thế này, thói quen xấu cũng như chiếc giường êm ái, dễ ngã lưng nhưng khó nhấc mình dậy. Chúc bạn sẽ hoàn thành mục tiêu của năm tiếp theo thật là rực rỡ. Nếu bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay, đừng quên nhấn like để lan tỏa thông tin cũng như đăng ký kênh để ủng hộ HRVN Academy. Thì hiện tại HRVN Academy có mặt trên các nền tảng blog, kênh YouTube và podcast. Bạn chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề podcast tiếp theo.